phim sơ thẩm xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội hồi ngày 4 tháng 4 vừa qua gây nhiều chú ý cho dư luận. Thứ nhất, dù phiên xử được cho là công khai, thế nhưng số người tham dự phiên tòa bị hạn chế. Ngay cả thân nhân của ông Cù Huy Hà Vũ, chỉ có vợ là bà Nguyễn Thị Dương Hà được cho phép vào dự kháng dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Một số người đến theo dõi phiên xử từ bên ngoài đã bị bắt giam như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân. Thứ đến, quy trình tố tụng không được tuân thủ theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam, khiến cả 6 luật sư tham gia bào chữa trong phiên sơ thẩm bỏ ra khỏi tòa. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong 6 luật sư được mời bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ tại phiên sơ thẩm, nay cũng nằm trong số 4 người tham gia phiên xử phúc thẩm, cho biết lại về chuyện cũ và yêu cầu đối với phiên xử sắp diễn ra.
Tại phiên tòa sơ thẩm á, thì do cái phiên tòa nó không được thuận lợi trong vấn đề 10 tài liệu đó ấy, cho nên là cái việc mà chúng tôi kiên quyết yêu cầu ấy, là có lý do nhưng mà không được đáp ứng, dẫn tới là bằng nhiều cách thức khác nhau các luật sư buộc phải dừng phiên tòa, không bào chữa được cho anh Cù Huy Hà Vũ vì những lý do khác nhau. Mà tại phiên tòa này thì anh Vũ cũng nhờ trong đó cũng nhờ nhiều luật sư trong đó đã tham gia, và tôi nghĩ rằng là giữa anh Vũ sẽ có những yêu cầu hợp lý trong những vấn đề này. Và tất nhiên là do là phúc thẩm phiên tòa cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng, trong mọi trường hợp cũng sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò vị trí luật sư. Tất nhiên là chúng tôi cũng còn phải quan tâm đến ý kiến của anh Vũ bởi anh cũng là thân chủ của chúng tôi.
Một số yêu cầu của thân chủ Cù Huy Hà Vũ trong phiên phúc thẩm cũng được luật sư Vương Thị Thanh trình bày.
Thực ra thì có rất nhiều vấn đề anh Vũ trao đổi với luật sư, và cũng xoay quanh chủ yếu vấn đề là anh Vũ vẫn khẳng định là anh Vũ không có tội, và anh Vũ đã đưa ra những cái lý lẽ trong cái biên bản lời khai với luật sư ấy. Đấy là cái vấn đề chính của việc đấy, và trong lời khai của mình thì anh Vũ có muốn là truyền đạt lại tới rằng là những cái việc vi phạm tố tụng của các cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát và tòa án là lấy những 10 tài liệu của anh ấy để làm chứng cứ buộc tội là thiếu căn cứ pháp luật. Thứ hai là anh ấy có những cái đề nghị, rất nhiều đề nghị, là điều đề nghị yêu cầu là phải triệu tập những người mà có liên quan, là người có nghĩa vụ liên quan đến cái vụ án đó.
Luật sư Vương Thị Thanh cũng nhắc lại những bên liên quan mà cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu ra trong vụ án, đó là các đài phát thanh VOA, RFA, ký giả Châm Anh ở Đức, mạng Bosit Việt Nam, từng phỏng vấn ông Cù Huy Hà Vũ, và nội dung những bài phỏng vấn đó được phía an ninh Viện Kiểm sát nêu ra như những bằng chứng buộc tội ông này. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong 6 luật sư tham gia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ tại phiên sơ thẩm vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, có bài viết nêu ra 12 điểm sai lệch trong cáo trạng truy tố tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ so với hồ sơ vụ án. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trong phiên sơ thẩm tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, ngay sau khi bản án được tuyên, rất nhiều người phản đối cho rằng đó là một bản án bất công bởi ông Cù Huy Hà Vũ là người vô tội. Mọi hành động của ông chỉ xuất phát từ lòng yêu nước, mong muốn ngăn chặn những hành động có thể gây phương hại nghiêm trọng đến an ninh, môi trường của Việt Nam. Luật sư Trần Đình Triển, người sẽ tham gia phiên xử phúc thẩm ông Cù Huy Hà Vũ vào ngày 2 tháng 8 tới đây, tiếp tục khẳng định những việc làm của thân chủ là không vi phạm hiến pháp Việt Nam. Luật sư Trần Đình Triển có ý kiến như sau.
Trước hết thì tôi cũng thể trước hết là mình phải căn cứ vào một cái theo quy định của pháp luật. Trước hết là Việt Nam đã hội nhập và đã tham gia các công ước quốc tế và điều ước quốc tế, thì tôi quan niệm là cần phải quán triệt những cái điều ước quốc tế mà mình đã tham gia ký kết. Cái thứ hai nữa là mình phải căn cứ vào quy định của cái bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Cái thứ ba là xem lại những cái nội dung và những bài viết của anh Vũ trong một cái thống nhất và đánh giá những cái nội dung đó nó đưa lại lợi ích hay là nó hại. Và những cái việc anh ấy làm đó thì có trái với hiến pháp không, trái với công ước quốc tế không, và trái với những cái đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam không. Tôi lấy ví dụ, chủ nghĩa Mác nói rằng là đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển. Và Đảng có chủ trương là phê và tự phê là chính là nguyên tắc sống còn của Đảng. Và Bác Hồ nói rằng dân chủ là cho dân, cho người dân ở miền ra nói. Vậy thì họ được nói cái gì? Họ phê bình cái gì và họ được đấu tranh cái gì để cho động lực của sự phát triển. Thì tôi cho rằng chúng ta có nói có tái đi một chút, mà để góp phần để chúng ta đẩy mạnh những cái kiểm điểm những cái gì chúng ta đã được và cái gì chưa được. Thì tôi cho rằng đấy là động cơ tốt. Và có những ý kiến trái chiều thì đấy như là một cái sự tranh luận với nhau để đưa lại một nhìn nhận, một cái quy luật vận động khách quan của đời sống kinh tế xã hội và đời sống chính trị để hội nhập, hay là chúng ta rút ra những cái gì tốt để chúng ta đưa ra một đường lối chính sách hay một thể chế pháp lý cho nó tốt. Thì tôi cho rằng cái đó, chứ còn nếu chỉ có một xã hội mà chỉ biết khen một chiều thì chưa hẳn là có một cái động lực nào đó để cho chúng ta phát triển cả.
Một người dân ký tên Vũ Văn Tú, sinh năm 1962 ở tại thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hồi ngày 25 tháng 7 có đơn kiến nghị gửi tân chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu giám sát nghiêm minh vụ án tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ. Hồi ngày 26 tháng 7 vừa qua, trên các trang mạng xuất hiện thư ngỏ của con trai thứ hai tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ là Cụ Huy Xuân Hiếu, hiện đang du học tại Australia. Bức thư nêu rõ, việc tiếp tục bắt bớ và xử tội những người yêu nước như bố cháu là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất vào tay Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ, vào ngày 28 tháng 7 cho biết con trai đầu của bà là Cụ Huy Xuân Đức, hôm trước có vào thăm cha trong trại giam và được ông này lặp đi lặp lại.
Hôm qua thì là bởi vì là một năm nay cháu nó chưa được gặp bố, cháu nó đi học mà thành ra là nó về thì bố lại bị bắt rồi, thì gia đình xin mãi đấy, thì sáng hôm qua họ chấp nhận cháu được vào thăm, thì sáng hôm qua tôi cũng cho cháu vào thăm bố cháu. Cháu nó nói là bố nó thì bây giờ thì sức khỏe yếu hẳn, vì lâu cháu cũng không gặp bố. Thế và cháu cũng nói rằng là nếu mà bố mà bị làm sao ở trong này thì tất cả mọi sự đó là sự, đều là sự trả thù của ông Nguyễn Tấn Dũng chứ chẳng phải là của ai khác cả. Đấy, bố cháu có nói với cháu như vậy.
Được biết, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ hồi tháng 6 năm 2009 có đơn kiện đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ban hành quyết định trái pháp luật cho khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Rồi tháng 9 năm 2010, ông lại có đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành vi ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, bởi ông cho như thế là vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Gia đình ông Cụ Huy Hà Vũ vào ngày 25 tháng 7 cũng có thư kêu cứu lần thứ hai, trong đó cũng cho rằng tội của ông Cụ Huy Hà Vũ có chăng là tội thao thức với lãnh thổ của đất nước bị mất, với tiền đồ dân tộc, tội cương trực thẳng thắn không khoan nhượng với những sai trái và tham nhũng, tội bênh vực người nghèo, thân cô, thế cô. Gia đình đưa ra kêu gọi mọi người đồng hành cùng với tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 2 tháng 8 tới đây nhằm cứu lấy một người yêu nước.